ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư đại đức tăng và toàn thể các quý Phật tử, nhân niềm vui đặc biệt này đó, chúng tôi kính gửi đến các quý Phật tử đề tài vượt qua năm sợ hãi. Sợ hãi trong tiếng Pali là ba gia, viết là b bò h a y dài a, bao gồm màn hai nội dung. Thứ nhất là nỗi lo lắng về thái độ và nỗi sợ hãi như là một cái phản ứng của sự lo lắng căng thẳng, là chưa tìm ra được các lối thoát nhằm kết thúc các vấn nạn, nỗi khổ niềm đau, các bất hạnh, chướng duyên, thử thách mà chúng ta đang đối diện hoặc gặp phải trong đời. Nỗi lo sợ trở thành là kẻ thù kết thúc toàn bộ các điều kiện và khả năng hạnh phúc của chúng ta. Nơi nào lo lắng và sợ hãi tồn tại, nơi đó hạnh phúc không thể đồng lúc có mặt được. Và sau đây đó là năm đối tượng của lo sợ được Đức Phật giảng dạy trong kinh điển Pali và được biên tập ở trong bộ phân tích 1379. Bộ phân tích là một trong 7 bộ luận tạng góp phần tạo thành 3 kho tàng kinh, luật và luận của đạo Phật. Theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy, luận tạng thường được dịch là vô tỷ pháp, tức chân lý siêu việt, chân lý không có gì hơn, do chính Đức Phật thuyết giảng khi Ngài còn sống. Theo Phật giáo Đại thừa, luận tạng là những tác phẩm triết học do các vị thánh đệ tử biên tập đúc kết những lời dạy sâu sắc của Đức Phật dưới góc độ các chuyên đề triết học. Sự khác nhau căn bản giữa hai trường phái Phật giáo Nguyên thủy và Đại thừa về tính tác giả của luận tạng đó là: trong Phật giáo Nguyên thủy, luận tạng do chính Đức Phật thuyết; trong Phật giáo Đại thừa, luận tạng do các vị đệ tử thánh tập đại thành những lời dạy của Phật dưới góc độ hệ thống triết học. Dù là của ai nói, nội dung của đó đều được dựa vào kinh điển gốc mà Đức Phật đã dạy. Và sau đây đó là năm nhóm lo sợ mà người Phật tử tại gia cần phải giải phóng chúng, vượt qua chúng. Nhờ đó đó, cuộc đời chúng ta sẽ trải nghiệm trong hạnh phúc và bình an. Điều 1, lo sợ về việc nuôi mạng. Tiếng Pali gọi là Ajivita Praya. Việc nuôi mạng bao gồm kế sinh nhai, mà người sở hữu nó một cách bài bản có thể sống hạnh phúc và bình an trong đời về phương diện phúc lệ và những giá trị vật chất, bao gồm các tiện ích ở trong gia đình. Một trong năm phước báo mà người tại gia sở hữu được được Đức Phật đề cập trong kinh điển Pali đó là phước sở hữu các tài sản vật chất, giúp cho người sở hữu nó trở thành người giàu sang phú quý trong đời. Và chỉ khi nào chúng ta sở hữu được tài chính và vật chất, các nguyện vọng về Phật sự và thiện sự giúp đời cứu người, ta mới có cơ hội làm một cách thuận lợi, chứ không đơn thuần dừng lại ở ước muốn. Do đó phước về tài sản là một trong những thuận duyên rất tích cực để giúp cho các nguồn phước khác của chúng ta theo đó được tăng trưởng. Để ngay trong kiếp sống hiện tại này, người sở hữu phước, làm việc phước tích cực sẽ gieo trồng được nhiều công đức và phước báo, và ở đời sau chính họ là người gặt hái các thành quả phước báo này. Về nội dung lo sợ về sự đuôi mạng đó, có một số tình huống như sau. A. Sợ bị thất nghiệp. Đây là nỗi lo lắng khá phổ biến trên toàn cầu. Những nước kinh tế tiên tiến thuộc về hàng top 10 của thế giới hiện đang phải đối diện trước một nghịch cảnh khó có thể vượt qua. 10% dân số của Hoa Kỳ, Anh Quốc, Pháp Quốc, Úc, Canada rơi vào tình trạng thất nghiệp, không chỉ là tạm thời mà có rất nhiều tình huống là lâu dài. Các nước thuộc thế giới thứ ba và những nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, tỷ lệ thất nghiệp có thể dâng cao đến 50%, 70%. Nơi nào đầu tư vào nông nghiệp, xem đó là mặt mạnh của nền kinh tế ở nước mình, nơi đó nạn thất nghiệp không bao giờ dưới 50%. Và khi bị thất nghiệp thì chúng ta sẽ không thể nào có đồng lương, có những lợi tức về kinh tế để giải quyết các vấn đề chi tiêu cho bản thân, gia đình và làm các việc nghĩa ích xã lợi được. Việt Nam chúng ta có 90 triệu dân, gồm 22.300.000 hộ. Trong số đó đó có gần 10% tổng số hộ thuộc diện nghèo, và 6% tổng số các hộ thuộc diện cận nghèo. Như vậy trung bình chúng ta còn đó khoảng 17% trên tổng số các hộ toàn quốc rơi vào tình trạng mức thu nhập kinh tế không quá 500.000 đồng trên mỗi đầu người trong một tháng. Đó là cái con số quá thấp. Và do vậy cái tình trạng bị thất nghiệp dẫn đến những cái nguyên nhân không thể tạo ra cái nguồn doanh thu điều đặn, nói chi là bền vững. Và khi đã bị thất nghiệp rồi đó, người ta dễ thất vọng, chán nản, rồi cái nỗi cô đơn đó, nó làm cho rất nhiều người đó là chìm ở trong nỗi khổ đau và sự bất hạnh. Chế độ an sinh xã hội ở các quốc gia tiên tiến rất tốt. Người thất nghiệp nếu có các bằng chứng đi xin nghề nghiệp mà bị từ chối tối thiểu 2-3 lần trong tháng, sẽ được nhà nước trợ cấp. Cái khoản trợ cấp đó, đó trung bình là bằng 70-80% so với cái tổng chi phí tiền lương của những công nhân bình thường ở quốc gia đó đạt được trong mỗi tháng. Và các hỗ trợ tích cực này đó đã giúp cho rất nhiều người thoát khỏi cái tình trạng mà ở các nước đang phát triển thường gặp phải, đó là bằng cùng sinh đạo tặc. Khi mà ta có được hỗ trợ của nhà nước á, thì không ai phải đi ăn cắp ăn trộm, vì cái an sinh xã hội như thế nó đã đủ cho họ tồn tại rồi. Và dĩ nhiên chế độ an sinh xã hội cũng có mặt trái của nó. Những người lợi dụng vào chính sách an sinh xã hội này Một mặt á, thì đăng ký thất nghiệp để được trợ cấp, mặt khác á, thì làm hai ba ngao để có thể hưởng được cái tiền doanh thu cao. Và do vậy đó, nó dẫn đến tình trạng đó, mất dần niềm tin ở một số chính phủ khi phát hiện ra các cộng đồng di dân, trong đó có Việt Nam, tức là đi máy bay liên bang để nhận trợ cấp của nhà nước. Cách đây khoảng 10 năm về trước đó, các nước phương Tây có trợ cấp đó, thì hầu như là tên ghi trong các chứng từ là đã đủ rồi, không có nhu cầu về việc dán ảnh, mà việc trùng tên ở các nước phương Tây do viết tắt là rất nhiều, cho nên người ta ít khi phát hiện ra tình trạng lợi dụng vào chính sách này. Khi phát hiện ra hàng loạt khắp nơi ở các quốc gia như Mỹ, Canada, Úc và châu Âu, các nước phương Tây đã rút kinh nghiệm dán ảnh vào các thẻ trợ cấp xã hội, và như vậy họ đã phát hiện ra những hình trạng, những hiện tượng lợi dụng này và đã ngăn chặn nó kịp thời. Cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại đang bị rơi vào cái tai tiếng không đáng có này. Ở Việt Nam thì tâm lý lao động là vinh quang, lang thang là chết đói là rất lớn. Đó là một nỗi lo sợ thật sự. Thực tế đó, có nhiều người lao động chân lắm tay bùn từ sáng cho đến chiều thối, chẳng có vinh quang gì hết. Sau mọi vụ mùa đó, bị nợ nần chồng chất do bị thất thu, bị thua lỗ. Cho nên không phải lao động nào cũng là vinh quang đâu, mà lang thang đó là chết dài dài, chết từ thế hệ này sang thế hệ khác đó. Cái trợ cấp xã hội ở Việt Nam mình là quá tệ, hầu như là bằng con zero rồi. Lúc đầu chúng ta còn có chế độ bao cấp, rồi sau đó chúng ta bỏ hoàn toàn chế độ bao cấp, và các hộ dân, các cá nhân phải tự bơi, đăng ký họ không có điều kiện để tự bơi, họ không có các phương tiện thuyền bè, cũng không có các phương tiện phao. Có nhiều người không biết bơi, cho nên nó yêu cầu tự bơi đã làm cho họ chết chìm trên các dòng nước của đời sống kinh tế thôi. Đó là điều rất đáng tiếc, và hy vọng rằng là cái tình trạng lo sợ thất nghiệp đó sẽ có thể được giảm thiểu đi. Đến lúc nào đó tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tính theo GDP đạt được đến mức mà trên toàn quốc chỉ còn tối đa là 10 đến 15% nạn thất nghiệp, lúc đó chúng ta mới có thể kỳ vọng bước thứ hai, chính phủ bằng chính sách an sinh xã hội học được ở các quốc gia phát triển cách đây trên 100 năm sẽ có thể giải quyết được các vấn nạn của những người kém may mắn về việc làm. Còn bằng không đó, nó lại tiếp tục là mối đe dọa cho hạnh phúc về phương diện vật chất của người dân. Như vậy trong tình huống khi chúng ta quá đặt nặng về nỗi lo sợ thất nghiệp, thì thay vì ngồi ăn không, ngồi chờ đợi cơ hội đến, chúng ta hãy nỗ lực ký hợp đồng những nghề và công việc mặc dầu nó chưa thuộc về tay phải của mình, mặc dầu nó chưa đạt được cái kỳ vọng về đồng lương thu hoạch của mình, còn hơn là chúng ta ngồi không chờ thời. Thì trong quá trình mà mình làm cái nghề tay trái với cái đồng lương ít ỏi đạt được từ 50-70% so với nghề tay phải, chúng ta nên hoan hỷ và tùy thuận để làm. Nhờ đó đó giải quyết được một số vấn nạn về cơm ăn áo mặc, mặc dù đó cuộc sống đó, những thứ này không phải là mục tiêu tối hậu. Dù sao nó cũng giải quyết được tạm thời những vấn nạn về cơm, áo, gạo và tiền. Khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007 đã làm cho hàng trăm triệu người trên thế giới thất nghiệp. Rồi các cái khủng hoảng về thị trường chứng khoán, về giá dầu thô bị xuống trầm trọng trên toàn cầu trong vòng 6 tháng qua đã làm cho thị trường chứng khoán mất đi hàng trăm tỷ Mỹ kim, và nó dẫn đến tình trạng tổn thất rất lớn. Và các tổ chức lớn, các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp lớn phải cắt giảm đó là hàng vạn, hàng ngàn các công việc. Và điều đó là thêm một lần nữa đẩy những người nghèo khó về tài chính kinh tế vào tình huống rất là khó xử. Do đó nỗi lo sợ này đã cần phải được đặt xuống bằng những nỗ lực tìm kiếm nghề trái và những nghề mà đồng lương ít ỏi hơn, để chúng ta không rơi vào sự cô đơn, tuyệt vọng, trầm cảm, chán trường. Và nhiều người đó là do chán trường quá, đôi lúc làm những việc rất tào lao, làm những việc không giống ai, là những việc đó mà phải nuối tiếc và hối hận về sau này. B. Lo sợ bị suy sụp tài sản. Những người đã thành công, có lương bổng thích hợp, có những nghề nghiệp được theo đuổi, đạt được một số thành tựu về các thành quả kinh tế, họ mở một hoặc nhiều tài khoản trong ngân hàng, rồi gửi số tiết kiệm trong ngân hàng, tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực ngành nghề mà họ đã là sở trường, mở thêm các công việc ngành nghề tay trái để tạo ra các doanh thu phụ. Hầu như trong cuộc đời đó, người ta ít bao giờ hài lòng và biết đủ với những gì đang có. Và cái kỳ vọng của con người là làm thế nào ngày càng phát triển hơn nữa những cái thành quả về kinh tế, để có thể gọi là có một đời sống kinh tế rất là ổn định và bền vững. Những nỗi sợ hãi về sự suy sụp tài sản không vì thế mà làm cho tài sản được gia tăng. Cái thành công trong làm ăn đó lệ thuộc vào kiến thức thị trường, kiến thức về đầu tư, kiến thức về phát triển, kiến thức về tiếp thị, kiến thức về quản trị nguồn doanh thu và sử dụng nó, tái đầu tư một cách đó có hiệu quả. Do đó, đó người tu học Phật đó đừng để cho nỗi lo sợ chi phối đời sống gia đình và xã hội của bản thân mình. Người dân Việt Nam nói riêng và dân chúng ở các nước đang phát triển nói chung đó thường thiếu định hướng của nhà nước về việc đầu tư các cái hoạt động kinh tế mang tính là nhỏ lẻ. Ví dụ như ở vùng thôn quê, có một khoảng thời gian đó, người ta thấy rằng là đầu tư vào cam có hiệu quả về xuất khẩu. Rất nhiều người đã phá sạch các cái ruộng nương trồng các loại cây trái khác và đầu tư vào việc trồng cam. Lúc đó đó nó rơi vào tình trạng được mùa rớt giá. Khi mà tất cả cùng lao vào trồng cam thì cái nguồn cung á vào trong thị trường lại quá cái mức cần thiết, đang khi cái nhu cầu đó, nó chỉ bằng một phần nửa hoặc một phần mười, tự động về cái quy luật cung cầu của thị trường làm giá cả của thị trường đó, tụt xuống đôi lúc đó dài lặp. Như vậy mặc dầu trúng vụ mùa nhưng mà người dân đó vẫn bị phá sản, đó là đầu tư thiếu kế hoạch. Và điều đó nó dẫn đến sự suy sụp tài sản rất nhanh. Trung Quốc thường đánh phá nền kinh tế Việt Nam qua các hoạt động như thế này. Có lúc họ thu mua hết tất cả các con đĩa mà không biết họ để làm gì. Có già họ mua toàn bộ tất cả các cây bồ đề ở tại miền Nam Việt Nam. Ngày nay đó, trong khoảng 6 tháng cuối của năm 2015 thì Trung Quốc thu mua toàn bộ các hoa của những cây thanh long. Mà mua qua của cái thanh long thì thanh long không còn trái nữa. Thì do đó những nhà kinh tế Việt Nam chỉ mới đặt ra giả thuyết rằng đây là cách phá nền kinh tế Việt Nam từ phía Trung Quốc thôi. Còn sử dụng những vật dụng đó cho mục đích gì đó thì khó ai mà có thể biết được. Đang khi đó đó, ở các nước phương Tây, hiệp hội nông nghiệp đó, được chính phủ tư vấn và phối hợp rất là chặt chẽ, năm nào nên trồng cái gì, thị trường cung ứng là ở chỗ nào, hợp đồng ký ra sao, theo đó ta mới triển khai đồng loạt. Và do vậy đó, người nông dân đó, trồng đó, không phải lo lắng lo sợ về sự suy sụp tài sản từ cái nguồn đầu tư này. Và giả sử có bị thiên tai, vụ mùa bị thất thu, nhà nước sẽ là diện chi để cho người nông dân nó không phải bị suy sụp, họ tiếp tục làm công việc đó. Và nghề nông nghiệp ở phương Tây bao giờ cũng được nhà nước viện trợ hết, bằng không người ta không làm. Và ở phương Tây người ta không làm nông nghiệp nhỏ lẻ như mình. Những cánh đồng ruộng đôi lúc đó là vài chục mẫu, vài trăm mẫu, chỉ có một người chủ thôi. Công nhân làm trên cánh đồng á, vài chục mẫu như vậy chỉ có hai ba người thôi. Tất cả là cơ giới hóa hết. Cho nên á, những người đầu tư vào nông nghiệp rất giàu có, đôi lúc mà người ta còn không muốn làm. Cho nên người ta ít lo sợ về sự suy sụp tài sản. Và nếu có đó thì nhà nước được yêu cầu viện trợ, giúp đỡ để vượt qua nỗi khó khăn. Còn ở những nước nghèo, trong đó có Việt Nam đó, thì nỗi lo sợ là một hiện thực. Cũng có những nỗi lo sợ về suy sụp tài sản phát xuất từ sự cạnh tranh khốc liệt, không nhượng bộ, loại trừ lẫn nhau trong thế giới thị trường. Đó là chưa nói đến những cái tình trạng phá đám, trọt gậy bánh xe, những cái cuộc chiến tranh tâm lý để giành thị phần. Người ta phải phá hoại lẫn nhau, nói xấu nhau, dựng những cái bằng chứng ảo để cho các đối tác đó lo sợ đối với một nhóm doanh nghiệp nào đó. Từ đó mà họ cắt đứt các hợp đồng, giảm thiểu các hợp đồng, giảm số lượng các cái ký hợp đồng. Thì cái nguồn thu mang tính bền vững vài chục năm trước, vài năm trước, vài tháng trước bắt đầu đó bị lung lay, bị thay đổi, và nó dẫn đến cái tình trạng nhiều người căng thẳng, bị đột quỵ, tai biến mạch máu não và nhiều chứng bệnh nguy hại khác. Do đó trong nền kinh tế thị trường mà các cái tập đoàn lớn có lợi thế về vốn đầu tư và cái sức chịu đựng đầu tư lỗ trong vài năm đầu, thì cái sự suy sụp của họ về phương diện đầu tư là rất hiếm. Còn các cái doanh nghiệp loại nhỏ, loại vừa, thiếu liên kết ở trong nước, thiếu kinh nghiệm để đối phó với các doanh nghiệp nước ngoài về phương diện cạnh tranh, thường có nguy cơ suy sụp tài sản nhiều hơn. Và trong cái nền kinh tế nhỏ lẻ đó thì người ta bị quen với thói quen phân hóa rồi, ít có đoàn kết vì người ta bị quá nhiều các lừa đảo, các hứa hẹn ảo. Do đó cái tính phân hóa ngày càng bị chi phối nặng hơn, và điều đó ảnh hưởng rất lớn về phương diện đầu tư của quần chúng. Tập đoàn Coca-Cola của Hoa Kỳ khi đầu tư vào những nước thứ ba đó, một năm cho đến ba năm đầu á, họ sẵn sàng lỗ 80%, thậm chí quảng cáo cho uống miễn phí. Cho đến lúc mà người tiêu thụ quen và nghiện với cái dòng sản phẩm đó rồi đó, bắt đầu họ mới nâng lên cái giá chuẩn. Thì trong lúc mà một năm đến ba năm quảng cáo rầm rộ giảm giá gần đến 80-90%, thì các doanh nghiệp nhỏ về nước dạy khác ở trong nước đã bị chết rồi, không đủ sức để cạnh tranh vì vốn không có. Sau khi các cái doanh nghiệp này bị suy sụp, thậm chí bị phá sản, hoặc là phải bán lại thị phần cho các công ty lớn, thì lúc đó đó cái tổng công ty Coca-Cola và Pepsi đó sẽ trở thành đó là thủ lĩnh ở trên thị trường của nước giải khác. Và chiến lược này đó họ áp dụng nhất quán trên các quốc gia khác nhau. Do đó cái nguồn chi thu của họ lỗ ở tại một nước trong vài ba năm sẽ được bù đắp lại bằng các cái doanh thu lời ở các quốc gia còn lại, cho nên đó, tổng doanh thu của họ hàng năm đó, vẫn lời, không có lỗ. Còn làm doanh nghiệp nhỏ lẻ thiếu sự đầu tư, chúng ta rơi vào cái tổn thất này. Nhưng rất tiếc là cái sự điều tiết và quản lý của nhà nước về kinh tế thị trường là không được khích lệ. Và vì cái cơ chế thị trường là tự do mà cái áp đặt của nhà nước lên sẽ khó được chấp nhận. Và do đó người dân đó thích tự làm theo hướng mình muốn, đang khi cái kiến thức đối phó, năng lực quản trị sự đối phó và cái quản trị về rủi ro trong các đối phó và hợp tác đó, là không có. Do đó đó, khi Việt Nam cuối năm 2015 đã chính thức gia nhập vào cái cộng đồng kinh tế ASEAN và đối tác Thái Bình Dương TPP, thì chúng ta đó sẽ phải giải thể hàng trăm ngàn các công ty nhỏ lẻ trong vòng 5 năm tới thôi. Và thì đó nó dẫn đến cái sự suy sụp tài sản rất nghiêm trọng. Và đến lúc đó đó, nó buộc người dân Việt Nam phải đoàn kết lại, tạo thành các doanh nghiệp lớn, hoặc là phối hợp với các doanh nghiệp lớn nước ngoài để tạo thành một doanh nghiệp mang tính bền vững. C. Những nỗi sợ khác liên hệ đến việc nuôi mạng. Tiền lương ít ỏi ở các nước chậm phát triển đó đã làm cho người dân sống không yên được. Thay vì ở những quốc gia tiên tiến đó, thì người ta có thể sử dụng đồng lương của mình sở hữu trọn về một căn nhà trong vòng 20 năm. Thì tại Việt Nam và hàng chục các quốc gia còn lại trên thế giới đó, lấy cả mấy trăm năm của tiền lương không tiêu dùng một cái gì hết, chúng ta cũng rất khó có thể mua được một căn nhà ở các thành phố lớn tại Việt Nam. Đó là điều bất cập lớn. Ví dụ Hoa Kỳ có tiền lương trung bình là 1.500 Mỹ Kim. Ở châu Âu cũng có cái khoản tiền lương tương tự so với đồng Euro. Giá nhà ở Hoa Kỳ trung bình là 80.000 Mỹ Kim cho một căn hộ trung bình là 300 mét vuông, phía trước có sân, sau có sân, các tiện ích đầy đủ ở một cái khu vực không phải là đắt đỏ. Như vậy bằng tiền lương đó đó, dành dụm trong vòng 20 năm, các công dân bình thường đã sở hữu được một căn nhà. Giá xe trung bình chỉ có khoảng 5.000 đô. Còn những xe mà giá 20.000 Mỹ Kim trở lên á, xài 150.000 cây số, giá bán lại đó còn 1/10 thôi, mà rất là bền, rất là tốt. Cho nên á, cái cơ hội lập nghiệp ở lại luôn của các cư dân di dân tại các quốc gia tiên tiến là rất cao. Người ta bằng mọi giá nỗ lực á, là ở lại để có thể tồn tại tại các quốc gia này. Như vậy trong nước Việt Nam đó, toàn bộ những người có công ăn việc làm ổn định, hưởng lương nhà nước theo biên chế lũy tiến, mà cái bức thang lương ban đầu đó là 1.100.000, thì không thể nào có thể tồn tại được trong cái thời đại vật giá leo thang vũ bão. Chúng tôi có một số đệ tử đi du học ở Úc về, bác sĩ loại giỏi mà xin vào các bệnh viện của nhà nước tại Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh á, thì lương khởi điểm là 1.1 triệu đồng thôi. Không làm thì thất nghiệp, mà làm thì không đủ tiền để chạy xăng và uống cà phê thôi, chứ đừng nói là ăn uống và những cái nhu cầu chi tiêu khác ở trong đời. Phải làm tối thiểu 10 năm thì bằng lũy tiến của lương á, lương mới nâng lên được là khoảng 3-4 triệu đồng, thì làm sao mà tồn tại được. Cái đó là một cái bất cập rất lớn mà người dân á, rất là chán nản khi mà trông chờ hoài vào nhà nước mà không có một sự thay đổi nào. Đang khi trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam đó, thì mỗi một cá nhân có công việc làm ổn định á, có thể nuôi được 5 đầu người khác. Nó giống như cái nền kinh tế của phương Tây vậy. Bây giờ thì chúng ta phải mất đến vài chục năm nếu đi đúng hướng, vài trăm năm nếu đi lòng vòng, để có thể thay đổi được cái tiêu chí mà mỗi người có thể sống đầy đủ được các cái tiện ích vật chất bằng đồng lương của mình. Để từ đó đó họ không phải rơi vào cái tình trạng phạm pháp, làm những điều trái với đạo đức và lương tâm. Như vậy là trong lúc mà những cái khó khăn về tài chính và kinh tế đang diễn ra, những người tu học Phật đó muốn vượt qua nó đó thì cần phải tập hài lòng và biết đủ với những gì mà chúng ta đã đạt được hợp pháp, để chúng ta không có chạy đua về sự tiêu dùng, rồi tiết kiệm, cắt đứt những cái phần chi tiêu, thắt lưng buộc bụng, để cho đời sống tinh thần của chúng ta trở nên gọi là an tĩnh, phong phú, và tránh được rất nhiều các hậu quả và rủi ro về phương diện luật pháp. Và bằng cách đó chúng ta trong cái hoàn cảnh khó khăn về tài chính và kinh tế vẫn có thể trải nghiệm được các hạnh phúc và an vui. Điều hai, lo sợ về thị phi, Bali gọi là Asiloka Baya. Lời thị phi là những bình phẩm phê bình, chỉ trích mang dụng ý nói xấu từ cá thể hoặc tập thể là những người khác với chúng ta, khác với mục đích, khác với nghề nghiệp, khác với nhóm cộng đồng với chúng ta, hoặc là những người đang là những thành viên đồng hành trong cùng một tổ chức, một công ty, như là có những quan điểm khác biệt về lối sống, về thái độ, về nhận thức, cho nên có thể buông những lời hoặc là vô tình hoặc là thiếu thiện chí dẫn đến những nỗi sợ hãi, hoang mang ở những người nghe. Tình trạng bị chi phối bởi lời thị phi đã làm cho phần lớn chúng ta không thể sống trong hạnh phúc và bình an được. Và sau đây đó là các tình huống cần thực tập để tránh qua những lời thị phi. A. Không sợ mang tai tiếng. Khi chúng ta thực tập và soi gương nhân cách, thấy rất rõ là mình không có lỗi về dân sự, tội về luật pháp. Những lời thị phi tấn công chúng ta từ nhiều phía, phát xuất từ bất kỳ một động cơ nào, không vì thế mà chúng ta dấy khởi lên các nỗi sợ hãi không cần có. Vì người ta ghét mình là ta cứ nói thôi. Mà cuộc đời này đó, ở quốc gia nào cái đời sống xã hội đó khó khăn về kinh tế, nghèo nàn, lạc hậu chi phối, nỗi khổ niềm đau nhiều á, người ta có thói quen đó xả stress qua lời nói thôi. Cho nên đó, những quốc gia nghèo đang đi lên như là Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Triều Tiên vân vân á, thì cứ ba người cư dân của những quốc gia đó mà tụm lại đó, chúng ta thấy cái tiếng ồn giống như một cái chợ nhỏ, hai ba chục người giống như cái chợ chung, vài trăm người giống như một cái chợ lớn vậy. Nó là cái quy luật về tâm lý thôi. Còn những quốc gia tiên tiến đó thì người ta sống rất là ổn định đó. Cái nghèo khổ khó khăn trở ngại nó không có nhiều, cho nên đó, đi tới đâu, nhất là ở những nơi tập thể, người ta giữ cái sự thinh lặng, đôi lúc là không ai nói với ai, khi cần nói người ta mới nói thôi. Còn những nước nghèo là người ta nói nhiều lắm. Do đó người tu Phật phải thông cảm với những người lối thị phi, là vì họ khổ đau nhiều quá, họ bất hạnh nhiều quá, họ trở ngại nhiều quá, họ bị gọi là vẫy đục bởi cái cảm xúc nhiều quá, cho nên dễ dàng nói ra những điều khó ưa, khó nghe, khó hài lòng. Thông cảm với những nỗi khổ niềm đau của họ, chúng ta không nên bận tâm. Bởi vì mình bận tâm vào những cái điều thị phi không đâu đó, là chúng ta không còn đủ thời giờ để đầu tư cho những việc có giá trị hơn. Để ra cái lỗ tai này phải nghe những việc đáng nghe, chẳng hạn như nghe Phật Pháp, nghe những điều hay lẽ phải, nghe những lời khuyên chân thành, thì rất nhiều người đó cứ đi lắng nghe những lời thị phi thôi, về phiền não, khổ đau, và biến gọi là cuộc đời của mình trở thành cái sọt rác để chứa đựng các cái vật thải của lời thị phi. Đó là một thái độ ứng xử kém thông minh mà người tu học Phật đó cần phải cam kết nói không với nó. B, không sợ những lời chê trách, những lời mang tai tiếng đó, thì vật xuất từ những cái điều xấu mà đương sự đã làm hoặc đang làm. Thì trong cái tình huống đó đó, chúng ta nên lắng nghe những lời chỉ trích này để mình thay đổi và làm mới. Còn trong trường hợp thứ hai đó là những lời chê trách, có khi đó mình rất tốt mà người ta vẫn chê, có khi mình rất đàng hoàng biết điều người ta vẫn trách, có khi mình rất là lịch sự lịch thiệp người ta vẫn phê bình. Cái đó nó thuộc về thái độ nhận xét và phán đoán chủ quan của những người khác, phần lớn là họ không yêu chúng ta. Bây giờ mình lo lắng, căng thẳng, sợ hãi, bực dọc, hờn dỗi, hiềm khích với những người như thế, thực tế chẳng có lợi ích gì. Do đó hãy cứ để cho những lời chê trách tuôn chảy theo cái cách riêng của nó. Còn con người chúng ta là gì? Không đánh đồng bản thân mình với những con người, cụ thể là tên A, tên B, được nội dung chê trách đó gọi là nhắm đến. Chứ là cái liên tưởng như thế này: nếu chúng ta là một người có 10 ngón tay, một người nào đó ghét mình quá đó, người ta mới chê trách rằng là ông A, bà B nè, ăn ở thắt đứt lắm, cho nên có 8 ngón tay thôi. Bây giờ mình mà khổ theo cái lời nói đó là chúng ta đang gọi là lầm chấp cái khái niệm của một con người 8 ngón tay đó là mình, tên là Nguyễn Thị A hay là Trần Văn B. Mà đang khi mình là 10 ngón tay, còn cái ông Trần Văn A, Nguyễn Văn B được nói đến đó là có 8 ngón tay thôi. Như vậy đối vật được phê bình chỉ trích và chúng ta không phải là một với nhau, mất mớ gì khổ. Còn trong trường hợp á, cái lời chê trách là nó đúng với mình là vài phần, vài chục phần, còn phần còn lại là phi đạt thêm, cường điệu thêm, thì cũng không vì thế mà chúng ta buồn. Người tu học Phật phải có bản lĩnh thừa nhận sự thật, cái nào có thì chúng ta rút kinh nghiệm thôi, còn cái nào không có đó thì chúng ta phớt lờ bỏ qua. Với showbiz khắp nơi trên thế giới đó, bị sức ép về dư luận và truyền thông lớn lắm, cái đời sống cá nhân của họ đó bị phanh phui, và các nhà báo nghiện vào sự phanh phui này đó giống như là họ nghiện ma túy vậy. Phần lớn báo ngày nay có khuynh hướng báo lá cải, tức là đào sâu vào các cơ nghiện về thông tin xấu, chẳng hạn như ông A ngoại tình với bà B, hoặc là ông A bỏ bà B, hay là nhiều ông A theo đuổi bà B, nhiều bà B theo đuổi ông A, rồi họ lịch sịch với nhau về ăn mặc hở hang hay là trang trọng. Hầu như mở các cái trang mạng xã hội và mở các cái trang mạng bằng tiếng Việt, chúng ta thấy mảng thông tin và khối lượng thông tin về chuyến này chiếm khoảng 80% các thông tin. Do đó đó là thả thời gian và tâm của chúng ta vào các trang mạng mà nội dung thông tin của nó chủ yếu là lời thị phi đó, sẽ làm cho chúng ta đọc xong rồi đó cái cảm xúc mình mệt mỏi lắm, căng thẳng lắm. Mình ta nói là lượng về trong cuộc sống của mình toàn là những gì dữ liệu và thông tin chẳng ăn nhập gì đến cái cuộc sống thật của mình hết á, nó làm cho mình mệt mỏi lắm. Mà những người mà thiếu làm chủ cảm xúc đó bắt đầu trở thành cái lo phóng thanh, đi truyền đạt, chia sẻ, bình phẩm, đánh giá, nhận xét về các nhân vật được đề cập đến ở trong các câu chuyện thị phi của thế giới báo chí. Thế giới báo chí ở những nước nghèo và những người làm công tác báo chí mà thiếu lương tâm của người cầm bút đó, đã tạo ra một cái thế gian hư hỏng, trong đó toàn là rác của thị phi thôi. Những tờ báo về tội phạm học như An Ninh Thế Giới ở miền Bắc, Công An ở miền Nam, Pháp Luật, v.v. phần lớn là những tờ chứa đựng nhiều nhất cái lượng thông tin thị phi mà người ta lại thích tiêu thụ một cách nghiện ngập về các thông tin này. Đó mới là chuyện lạ. Đặc biệt người muốn hạnh phúc đó, thì cần phải phớt lờ chút. Do đó lo sợ lời thị phi không làm cho thị phi kết thúc. Nếu lời thị phi đó nó xâm hại đến quyền lợi chánh đáng của chúng ta dưới hình thức là một nội dung vu khống xuyên đạt, chúng ta nhờ các luật sư giỏi can thiệp để kết thúc đó. Nếu những lời thị phi không mang những hậu quả nghiêm trọng như vừa nêu, công việc chúng ta là gì? Phớt lờ nó và xem nó như là chó sủa ở dọc đường thôi. Công việc của khách bộ hành là phải tiến tới phía trước, đạt đến cái đích điểm cuối cùng mà mình cần đến. Và khôn ngoan hơn đó là khi bạn bè người thân chúng ta nói những lời mà nội dung của nó chỉ toàn là thị phi, chúng ta đánh trống lảng và chuyển nội dung chủ đề đó sang một cái nội dung khác. Cái đó chúng tôi gọi là chuyển đề tâm. Mình đề cập đến một chuyện khác thì người đó bị cục hứng, không thể tiếp tục được. Nếu người đó cứ tiếp tục đào sâu vào đó nữa thì chúng ta cứ nhắc thẳng luôn: rất tiếc là tôi không thích những cái câu chuyện có nội dung như thế này, thôi mong anh mong chị chuyển qua một cái chủ đề mới. Nhưng người còn lại không còn cách nào khác là phải hoặc là đổi qua đề tài khác hoặc là im lặng mà. Còn những người cứ lo sợ tế nhị, cứ ngồi lẳng lặng nghe mà mình không hề thích nghe, nghe riết rồi mình phiền não, khi người ta kết thúc việc nói đó là người ta xả hơi được, ta về ta ngủ ngon. Còn mình đó là trằn trọc băn khoăn dắt chẳng thành, chẳng phải vì lý do yêu nước, chẳng phải vì lý do là yêu gia đình, chẳng phải gì đó gì hết, mà chỉ vì lý do đó là mình đó là lịch sự một cách không thích hợp đó. Nó dẫn đến biến mình trở thành là nạn nhân. Cho nên đó, chúng ta phải khôn khéo nỗ lực cho bằng được thoát ra khỏi các nội dung thị phi, các câu chuyện thị phi, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng có lợi. Điều ba, lo sợ dính líu đến hội chúng. Tiếng Pali là Parisa Prayacha Baya. Hội chúng là các hội đoàn mang tính cách tập thể từ 2 người trở lên, có những hội chúng tích cực, hội chúng tiêu cực, hội chúng thích làm việc tốt, hội chúng thích làm việc tào lao, hội chúng vô ngã, hội chúng chấp ngã, hội chúng cao thượng, hội chúng phàm phu. Nói chung là xã hội này đó là một cái tổng hợp của hàng triệu, hàng trăm triệu các loại hội chúng khác nhau. Mỗi một cộng đồng dân tộc là một hội chúng lớn, mỗi một quốc gia đó là hội chúng lớn hơn nữa, mỗi một liên binh ở trong các quốc gia đó đều được xem là những cái hội chúng ở tầm vóc quốc tế. Như vậy, về bản chất đời sống xã hội đó, chúng ta có rất nhiều các loại hội chúng khác nhau. Trong kinh Tạng Pali đó, Đức Phật đề cập đến một số lo sợ về cái nội dung và nội bộ của các hội chúng, gồm có những điều như sau. A, lo sợ các thành viên trong tổ chức của mình không đoàn kết. Từ đây đó là nỗi lo sợ rất là chánh đáng. Nhưng mà không vì thế mà cái tính đoàn kết ở trong hội chúng hay đoàn thể đó được thiết chặt. Nó thuộc về cái cá tính sống, thói quen sống của các thành viên thôi. Cho nên để khắc phục vấn đề này đó, thay vì chìm sâu vào cái lo không giải quyết được gì hết đó, tốt nhất là chúng ta nên có các quy chế làm việc, các nội quy làm việc ở nơi công sở, và khích lệ cái tinh thần hòa hợp, đoàn kết, tương thân, tương ái, tương trợ, để đẩy mạnh cái hoạt động mà tất cả đều là một thành viên đó ngày càng được đi lên thôi. Còn nỗi sợ hãi đó không giải quyết được vấn đề gì hết. Những người tin vào ngũ hành tương sinh tương khắc đó, họ sẽ phân chia cái người lãnh đạo nhóm với các thành viên trực thuộc nhóm của mình á theo một cái mô típ về tuổi, tạo ra tính tương sinh chứ tránh tuyệt đối cái tình trạng tương khắc. Tương sinh tương khắc nó dựa trên ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Kim á thì khắc mộc vì kim loại làm cho các loại gỗ đó bị chặt đứt. Mộc á thì khắc thủy vì nước á sẽ là mộc á xin lỗi thì được tương sinh bởi thủy vì nước vào đó làm cây được tăng trưởng. Thủy á thì khắc với hỏa vì á nước á làm cho lửa tắt. Hỏa cũng do đó khắc với thủy. Quả thì khắc với kim vì lửa cháy lên thì tất cả các kim loại đó là bị tuôn chảy. Nói chung là mỗi một cái chi ở trong ngũ hành đó nó đều có hai phương diện, khắc với một số cái gì đó và tương sinh với những cái gì đó nhất định. Cho nên người ta tìm á, cái người lãnh đạo với cái người trợ lý trực tiếp á phải trong cái cấu trúc ngũ hành tương sinh để cho người ta tránh cái tình trạng á là xung đột nhau về quan điểm, về phương pháp, về cái cách sử dụng ngôn ngữ. Nhờ đó đó cái tâm trạng của những người làm việc đó mới trở nên hài hòa, ổn định, thoải mái, vui tươi và hạnh phúc. Thì đây là cái phương pháp tương đối thôi, và chúng ta rất khó có thể chọn được những người có mô típ nhận thức như thế. Cho nên chúng ta phải đặt ra các nội quy, các quy chế, những gì được làm, được nói ở trong công ty, trong giờ làm việc, những gì không được làm, không được nói ngoài công ty, để không gây ảnh hưởng đến cái sức mạnh của công ty và tập thể đó. Thì bằng những cái quy định khéo léo và khôn ngoan này đó, chúng ta có thể hạn chế được nỗi lo sợ về sự rạn nứt và mất đoàn kết ở trong nội bộ. B. Lo sợ về sự phản bội. Thì trong một tổ chức đó, thỉnh thoảng cũng có những cá nhân đi ngược lại với quan điểm chủ trương của tổ chức đó. Họ đóng vai là hai man, tức là gián điệp của một cái bên đối lập nào đó, được mua chuộc và đặc trách trở thành là cái người làm việc ngầm ở trong công ty và tổ chức này. Và theo đó đó, mọi thứ chưa kịp diễn ra ở tại thị trường hay ngoài xã hội thì các thành phần đối lập đã biết trước thông qua cái dịp nói và cung cấp thông tin nguy hại này. Cái tình trạng đó xảy ra ở khắp mọi tổ chức. Tại cộng đồng Việt Nam ở hải ngoại, chẳng hạn như Mỹ và Úc, trong lúc mới thành lập các giáo hội Phật giáo và thành lập các chùa, các tăng sĩ đó vì đăng ký với nhà nước là thất nghiệp, và trên thực tế cũng không có nghề nghiệp gì để làm ngoài cái việc chuyên tu. Cho nên khi mua nhà và lập hội đó, phải nhờ đến các cư sĩ Phật tử có quốc tịch, có công việc làm ổn định. Trong số đó thỉnh thoảng cũng có sự trà trộn của những người khác tôn giáo, và họ đóng vai là Phật tử thường thành. Họ đứng tên giùm cho các nhà sư để mua chùa, nhưng mà sau đó rồi họ quỵt luôn. Và những cái thông tin nội bộ của Phật giáo đó được tuồn ra bên ngoài theo cái cửa ngõ này, và làm cho chống phá Phật giáo ở hải ngoại đang nắm phần lớn các phương tiện truyền thông, TV, radio, nhật báo, tạp chí, các trang mạng, tấn công về đánh pháp Phật giáo một cách hiệu quả hơn. Và tại Quảng Bình, nơi mà Phật giáo mới được thành lập chưa đầy 5 năm, thì cũng có một thành viên đã được chứng minh rằng là một người thuộc tôn giáo khác, nỗ lực vào trong Phật giáo để phá hoại cái sự hình thành Phật giáo ở trong giai đoạn đầu khi được nhà nước bắt đầu cho phục hồi. Sau mấy chục năm, gần như là Phật giáo bị suy vong nặng ở tại tỉnh này. Đó là cái ví dụ để chúng ta thấy là trong mọi tổ chức đó, ngoài cái sự bất đồng dẫn đến những cái quan điểm khác, chủ trương khác, tách ri, tách rời, biệt lập, đó là phản biện lại, đi ngược lại cái quyền lệ và lợi ích chung, thì cũng có những thành phần đóng vai trò phản diện có mặt và tồn tại ở trong một tổ chức. Sở dĩ cộng sản Việt Nam miền Nam mà thắng được cái cuộc chiến nội bộ gần 30 năm thì có nhiều đại tá ở trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa đó làm công việc gián điệp cho bên phía cộng sản, tức là cộng sản đã cai người vào trong nội bộ của tổ chức này, cho nên chiến lược, chiến thuật, đường đi nước bước của Việt Nam Cộng Hòa là cộng sản nắm được hết. Và việc làm đó là nó diễn ra khắp nơi trên thế giới. Hoa Kỳ đó, mỗi sứ quán là một cái trụ sở của những hoạt động gián điệp trên toàn cầu. Khi WikiLeaks công bố ra những cái tài liệu mật được các sứ quán của Hoa Kỳ trên toàn cầu gửi về cho chính phủ Hoa Kỳ đó, thì lúc đó các đồng minh và liên minh với Hoa Kỳ mới vỡ lẽ. Ngay cả các nguyên thủ quốc gia đồng minh với Hoa Kỳ cũng bị Hoa Kỳ nghe điện thoại lén. Và những cái dữ liệu mật của những tổ chức đồng minh đều bị Hoa Kỳ nắm hết. Đó là trong chính trị người ta sẵn sàng sử dụng các thủ đoạn, chứ phải là đang là bạn bè của nhau, hợp tác với nhau là không có hoạt động hay mang đâu, vẫn có hoạt động đối lập. Có điều là chúng ta biết đến nó hay không biết thôi. Khi các thông tin được giải mật bởi WikiLeaks được công bố trên toàn cầu đó, Hoa Kỳ phải tốn hàng tỷ Mỹ Kim rút toàn bộ mấy chục ngàn các nhà ngoại giao đã bị lộ tẩy về nước, và lập tức phải đào tạo cái lớp kế thừa để đưa qua tạo một hình ảnh mới. Bằng không thì Hoa Kỳ sẽ bị cô lập trên toàn cầu. Đó là một cái ví dụ rất là điển hình về cái hoạt động mang tính ta gọi là phản diện hay phản bội với cái lý tưởng của một liên minh, một tổ chức, một cộng đồng nào đó ở từ bên trong. Cho nên để khắc phục những vấn đề này đó, ngoài cái việc tăng cường cái kiến thức quản lý như là một cái kiến thức chuyên môn, thì chủ trương cho một tổ chức đó nó phải là chân chính, phù hợp với luật pháp và phù hợp với đạo đức, để chúng ta không sợ bất cứ một hoạt động phản diện nào có thể đánh đổ được chúng ta. Vì theo lời Phật dạy, chân thực là bất hư. Khi có được sự chân thực, mình có gì đâu sợ. Cái hoạt động từ thiện của Quỹ Đạo Phật ngày nay là rất minh bạch, công phố rõ ràng, cho nên có ai mà nói xấu tấn công mình cũng không có sợ. Chừng nào mình có cái gì đó nó không ổn bên trong đó, thì khi người ta nói tới mình mới sợ, mình cũng hoảng hốt, mình lo lắng căng thẳng. Còn mình làm cái chân thật, là trung thành với sự chân thật đó đó, thì giả sử có bị hoạt động gián điệp, chúng ta cũng không có gì phải lo. Cho nên đề cao cái tính chân thật, sống với các hoạt động chân thật, chúng ta sẽ được có được cái tâm bình an và thoát khỏi những cái sự lo sợ về tan rã hội chúng hoặc là cái bất lợi có thể xảy ra đối với hội chúng của mình. Điều 4, lo sợ về sự tử biệt, tiếng Bali gọi là Marana Baya. Tử biệt á là cái chết dẫn đến sự chia lìa tình yêu, tình thân, tình huyết thống giữa người vừa chết và những người còn lại. Đây là nỗi lo sợ mang tính ám ảnh kiếp người. Phần lớn chúng ta đều sợ chết. Và cái tâm lý đứng đằng sau của sự sợ chết là gì? Lo sợ bị chia cắt với những người thân yêu của chúng ta. Cho nên là người chết đó, phần lớn là không muốn chết, không muốn vẫy tay chào với những người thân. Mặc dù có nhiều người đó cũng chẳng còn một người thân nào, mà nỗi sợ chết vẫn cứ đau đáu dính liền với cái não trạng của họ ở ngay trên cái cơn giường bệnh. Thậm chí có nhiều người là rơi vào tình trạng bán thân bất tội, nỗi sợ chết vẫn tiếp tục diễn ra thôi. Sau đây là một số tình huống liên hệ đến nỗi sợ chết. A. Sợ chết bất đắc kỳ tử, tức là nghiệp vẫn còn, tuổi thọ vẫn còn, sức khỏe vẫn còn, tài sản đầy đủ, gia đình hạnh phúc, nhưng do thiên tai bao gồm động đất sóng thần hoặc là những biến cố tai nạn trong giao thông, tai nạn trong lao động, hoặc là bị ám sát, hoặc là bị người ta phục kích để giết chết, đã tạo thành những nỗi lo mà phần lớn mọi người khó có thể đặt xuống được. Càng có tài sản lớn chừng nào, uy danh xã hội chừng nào, thì người ta lại thường sợ như thế. Còn cái người mà không có gì hết, ít sợ lắm, người ta sẵn sàng chiến đấu. Có gì đâu để mất, không còn gì để mất á, thì người ta trở nên đó là lì lợm hơn, bản lĩnh hơn, chịu đựng hơn. Còn người có nhiều quá thì thường dễ sợ. Chứ là thấy cái cuộc chiến nội bộ Việt Nam giữa Cộng sản và Cộng hòa dưới sự can thiệp của Hoa Kỳ đó, trong vòng 30 năm á, thì Cộng sản là hai bàn tay trắng mà, đâu có gì để mất. Thành công á thì độc lập chủ quyền của đất nước sẽ được thành lập, còn thất bại thì cũng chết ở trong hiên ngang và bắt quốc. Còn Việt Nam Cộng hòa đó thì nhận viện trợ của Hoa Kỳ, hưởng thụ đấu tranh là đâu có bản lĩnh được giống như Cộng Việt Cộng. Cho nên là Việt Nam Cộng hòa đã phải thua một cách đau đớn đối với Việt Cộng. Cái đó là cái tâm lý xảy ra ở khắp mọi nơi. Luật vô thường chi phối mọi thứ trên đời, ngay cả những người xuất thân từ gia đình cha mẹ ông bà có gen di truyền tuổi thọ cao cũng không vì thế mà cam kết rằng là người đó sẽ có cái tuổi thọ cao, mặc dầu về tuổi thọ gen quyết định chính. Cho nên nỗi sợ hãi không giải quyết được vấn đề gì hết á, như là trong vấn đề cái chết bất đắc kỳ tử, nó có thể xảy ra với tất cả chúng ta bất cứ lúc nào, ở đâu. Và công việc của chúng ta là gì? Phải điềm tĩnh để tránh tất cả các rủi ro đó. Và nếu nó có xảy ra với mình cũng hoàn hỷ chấp nhận thôi. Cho nên chúng ta phải nhận thức rằng đó, cái giá trị của kiếp người không phải nằm ở chỗ là chúng ta sống thọ hay là chết yểu, mà là chúng ta sống cuộc đời như thế nào. Tôi đã nói nó đề cập đến cái chất lượng của cuộc sống, giá trị của cuộc sống, chứ không phải là cái hưởng thụ cuộc sống. Do đó nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được các nỗi sợ hãi về cái chết bất đắc kỳ tử. Mà người nào không sợ chết thì thường sống thọ, còn người sợ chết thì thường chết sớm lắm. Các chiến sĩ mới tham gia vào các trận tuyến đó, nhút nhát vì thiếu kinh nghiệm thì lại chết tươi, chết rất sớm. Còn các tướng lĩnh về dạng kinh nghiệm ra chiến trường đó, họ không sợ chết thì họ lại ít chết. Đại tướng Võ Nguyên Giáp sống 103 tuổi, đây là vị đại tướng có tuổi thọ nhất toàn cầu, để lại cái chiến tranh, cái sự thành công hiển hách của cuộc chiến Điện Biên Phủ đối với thực dân Pháp. Do đó thấy được điều này đó, chúng ta không cần phải sợ chết, cứ sống một cách có giá trị, sống một cách chuẩn mực đạo đức, sống làm lợi ích cho tha nhân, sống phụng sự cho xã hội và cuộc đời, sống trở thành tấm gương cao quý ở những người khác, thì dầu chúng ta có chết yểu đi nữa, cái sự sống đó cũng để lại những tiếng thơm, để lại những tấm gương. B, sợ hãi phải từ bỏ người thân thì cái chết là phải từ biệt ra. Do đó người tu học Phật phải tránh sử dụng các cái động từ mô tả về cái chết sai lầm. Ví dụ như cái từ mất đi. Chết không phải là mất. Chết á là đổi đời. Giống như mình thay á là bộ quần áo này bởi một bộ quần áo mới. Thay chiếc xe cũ bởi một chiếc xe mới. Sau khi chết á không ai bị mất hẳn. Tất cả đều phải tiếp tục tái sinh. Và cái thời gian tái sinh diễn ra nó là dài tích tắc ra. Về sau này Phật giáo Trung Quốc có phát triển thêm là 49 ngày. Chứ còn số 49 ngày không do Đức Phật nói. Mà Đức Phật đưa ra học thuyết 12 mắt xích luân hồi đó, đối với con người đó, thì gồm có 3 mắt xích đầu là thuộc về quá khứ và hiện tại, tiếp giáp với hiện tại là vô minh, tức là thiếu sáng suốt về nhân quả, thiếu sáng suốt về luật pháp, về đạo đức, về mọi thứ trên đời. Hành đó là sự vận hành của tâm, và sau khi chết ở kiếp trước đó thì cái tâm vận hành đó đó nó trở thành cái thức tái sinh, thức là tái tục, lập tức có mặt ở trong bào thai của một người mẹ hay một giống cái, để sau đó trở thành cái phôi thai, rồi 9 tháng 10 ngày sau trở thành một cô cậu bé mới. Đó là quá trình tái sinh được Đức Phật xác định trong học thuyết 12 nhân duyên. Và do vậy chúng ta có thể biết là học thuyết về ngạ quỷ là phát triển về sau này, mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời. Vì chết tái sanh liệt thì làm gì có ngạ quỷ. Thừa nhận ngạ quỷ là thừa nhận một linh hồn bất biến tồn tại dưới âm phủ, dưới lòng đất, dưới cõi âm. Nó thuộc về quan điểm mê tín của các tôn giáo khác. Còn đạo Phật là chủ trương vô ngã, tức là không có linh hồn, thì lấy gì mà thừa nhận được ngã quỷ. Đức Phật với trí tuệ cao siêu, ngài không thể tự mâu thuẫn được, vì người ta biên tập thiên thắc về sau này, cho nên những nội dung được đưa vào đó nó ngược lại với như là dạy gốc của Đức Phật. Nhưng mà vì nó được là in ở trong kinh, cho nên cái gì được có mặt trong kinh là tự động nó dẫn đến cái niềm tin ở người khác. Do đó trên thực tế cái chết không làm cho chúng ta mất hẳn những người thân. Chúng ta sẽ gặp lại họ dưới hình thức khác sau 10 tháng, và ở kiếp nào chúng ta đóng vai của kiếp đó thôi. Rồi kiếp này mình làm ông cố 103 tuổi, 10 tháng sau đó mình trở thành một cô cậu bé mới. Lúc đó có thể đóng vai là con của cháu chích mình, hoặc là con của những gia đình khác. Lúc đó mình không có tiếp tục vinh vào cái vai tôi đã từng là ông cụ 103 tuổi. Cái đó là vô lý, không thể chấp nhận được. Nhưng mà Phật giáo Tây Tạng này đi theo mô típ này. Một vị cao tăng chẳng hạn như 80 tuổi chết, cho biết qua di chúc rằng là mình sẽ tái sanh vào gia đình đó đúng 6 năm sau, đúng 7 năm sau, thì cái vị đó sẽ được 6 tuổi người ta mới đến để năn nỉ gia đình cho phục hồi lại cái chức vị mà cái vị 80 tuổi cách đó 7 năm vừa qua đời. Thì đó là cái truyền thống chỉ có ở trong Phật giáo Tây Tạng, và điều này hoàn toàn không do Đức Phật giảng dạy, tức là chủ trương riêng của Tây Tạng thôi. Đó là một đạo Phật quá sinh, quá thân. Người ta thừa nhận các hậu thân của các vị cao tăng, rồi tiếp tục đào tạo để mà làm cho các vị này trở nên là hữu dụng ở trong Phật pháp. Truyền thống đó không được chấp nhận ở phần lớn các quốc gia còn lại, ngoại trừ một số quốc gia ảnh hưởng theo cái phong tục tập quán của phần cái Tây Tạng thôi. Còn thông thường đó là ở kiếp nào chúng ta phải đóng vai kiếp đó, chúng ta không mất người thân vĩnh viễn, chúng ta gặp lại họ với các quan hệ xã hội và gia đình khác nhau. Cho nên nỗi sợ hãi này đó là không giải quyết được vấn đề gì hết. Nó chỉ làm cho chúng ta bị quyến luyến, vướng kẹt, và chết một cách đó là rai rứt, chết một cách đó là không thanh thản được. Dĩ nhiên dù có tiếc nuối người thân thì nữa, không vì thế mà chúng ta tồn tại được, duy trì được, chúng ta vẫn phải ra đi thôi. Cho nên tiếc nuối làm gì cho mà. Do vậy các tài sản chúng ta làm được trong đời nên làm các Phật sự và thiện sự khi chúng ta còn sống. Ngày nay đó rất nhiều triệu phú tỷ phú đó, học được tinh thần của Phật dạy một cách vô tình hay là có so sánh, họ thường không có khuynh hướng di chúc toàn bộ khối tài sản đạt được khổng lồ cho con cái ruột thịt. Họ chỉ di chúc có 1%, có nơi nhiều nhất là 5% thôi. Còn 95-99% tổng gia tài của họ đó hiến tặng cho một cái quỹ từ thiện nào đó, hoặc là cho các hoạt động tiện ích nhân sinh nào đó. Chứ tôi cho rằng là đây là cái khuynh hướng rất khôn ngoan, có giá trị nhân sinh cao quý. Còn chúng ta chấp vào cái tình huyết thống đó, nó làm cho mình chỉ có trải tình thương với những người được nối kết máu mủ với mình thôi. Đang khi đó cái nhìn của Đức Phật sâu hơn, là tất cả những người nam đã từng là ông, cha, chú, bác, chồng, con trai, anh trai, em trai, cháu trai, chắc trai. Còn tất cả những người nữ đã từng là bà sơ, bà sở, bà sờ, mẹ, dì, thím, mợ, vợ, con gái, em gái, cháu gái, chắc gái, chích gái. Và khi mà mình mở cái tầm nhìn ra với quan hệ huyết thống lâu xa như thế đó, thì chúng ta không có tiếc nuối về cái huyết thống ở hiện tại. Cho nên đó, chúng ta dễ dàng mở rộng lòng từ bi hơn đối với mọi người hữu duyên. Nhờ đó đó, mọi người được lệ lạc từ các hoạt động nhân đạo và từ bi của mình. Và những hoạt động từ bi nhân đạo đó đó sẽ trở thành các năng lực phước báo đi theo ta trên mọi nẻo đường đề. Còn chết bất đắc kỳ tử thì toàn bộ tài sản đó bị thừa kế bởi luật pháp, chúng ta không tiếp tục là sở hữu tài sản của nó. Và những người thừa kế theo luật pháp đó, có làm các việc thiện không là quyết định tự do của họ, mình không chi phối được nữa. Cho nên cái khối tài sản lớn đó trở nên vô dụng, hoặc là hữu dụng á, chỉ có lợi ích cho một vài cá nhân ở trong gia đình đó thôi. Cho nên học tinh thần từ bi vô ngã của đạo Phật á, sẽ giúp cho chúng ta giúp đỡ được, làm được nhiều việc nghĩa lợi hơn. Và điều năm cũng là điều cuối cùng, lo sợ về khổ cảnh, tiếng Bali gọi là Dukkhati Paya. Khổ cảnh á, gồm có 3 cấp độ, bao gồm như sau. A, sợ đọa lạc vào các cõi khổ. Trong kinh Tạng Pali, A Hàm và Đại Thừa, dĩ nhiên là ở phần phát triển về sau này, có đề cập đến 3 cảnh giới khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Súc sinh là cái cõi khổ mà chúng ta dễ nhìn thấy nhất, bao gồm nhiều chủng loại khác nhau, loài côn trùng vi thế, loài bò sát ở trên cạn, loài ở dưới nước, loài có cánh bay trên hư không, loài ở trên bờ đó thì gồm có 4 chân và 2 chân, những loài sinh ra từ trứng, những loài sinh ra từ bào thai, những loài sinh ra từ sự ẩm thấp, những loài sinh ra từ sự biến hóa. Thì tất cả các loài động vật này đó đều thua xa loài người, còn được gọi là loài hai chân. Đức Phật có danh hiệu là Lưỡng Túc Tôn, bậc đáng tôn kính nhất ở trong loài hai chân. Và loài hai chân là đáng tôn kính nhất ở trong các loài động vật. Cho nên á, khi đời sống bị thiên nặng về thú tính, hưởng thụ thấp kém, phạm pháp, không hối hận, tạo tội lỗi, không chuyển nghiệp, sau khi chết á, cái cảnh giới tái sanh là vào các loại hình súc sinh thôi. Thế đó là một trong những nỗi khổ niềm đau mà phần lớn chúng ta sợ. Thì Đức Phật mới dạy đó, người tu học Phật là giữ 5 điều đạo đức: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói lời đạo đức, nói lời hòa hợp, nói lời lịch sự, nói lời có giá trị, không ma túy và rượu, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Chỉ cần thực tập 5 điều đạo đức căn bản đó được 70% thôi, chúng ta đã vĩnh viễn xa lìa cái cảnh giới súc sinh rồi. Còn người nào thực tập được 100%, người đó chắc chắn tái sinh làm con người vào những cái quốc gia, những gia đình có đời sống cao quý, thuận lợi về phước vật chất, và gặp nhiều cái phước duyên cao quý khác ở trong đời. Và tương tự cũng bằng thực tập 5 điều đạo đức và 10 điều thiện, người thực tập đó sẽ vĩnh viễn xa lìa ngạ quỷ và địa ngục. Và vấn đề về bản chất của ngạ quỷ địa ngục á, thì chúng tôi đã nói sơ khi nãy, không có đề cập thêm. Như vậy á, người tu học Phật bằng cái con đường chuẩn mực về đạo đức, làm các việc làm, tu tập các thiện pháp, chúng ta sẽ tái sanh tối thiểu là làm con người. Con người thì có chia làm 3 cấp: con người chư thiên, con người Atula và con người là nhân. 3 cấp độ con người này đó thì có 3 cái hình thức địa cầu khác nhau để tồn tại. Còn địa cầu chúng ta đang sống á, bạn gọi đó là địa cầu Ta Bà. Tại đây đó thì chúng ta thấy là cái cộng nghiệp và biệt nghiệp của nhân loại là khác nhau rất là xa ở năm châu lục, trên từng các quốc gia, trong các cộng đồng của con người. Thì Đức Phật nói vũ trụ này có rất nhiều các hành tinh, trong đó có sự sống của con người. Kinh điển thường mô tả đó là Asura tức là Atula và Deva thường dịch là thiên. Chúng ta đừng nên nghĩ rằng Atula là các thần linh như là Trung Quốc đã dịch sai lầm. Và cũng đừng nên sai lầm khi cho rằng chư thiên đó là các thiên thần có cánh bay sống ở trên các tầng mây, như Trung Quốc đã vẽ cái sơ đồ 33 cảnh trời nằm ở trên các tầng mây. Cái đó là hoàn toàn sai. Hai lần năm 2013 và 2015 đó, chúng tôi làm đồng trưởng ban tổ chức khóa tu Đông Nam Á cho mấy trăm người Việt Nam và nhiều trăm người ở Đông Nam Á đến, với sự hướng dẫn của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại chùa của Ngài ở Dharamsala, Ấn Độ. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói rất rõ rằng Ngài không tin học thuyết về núi Tu Di. Học thuyết này đã xuất hiện lần đầu ở trong Luận Câu Xá. Và núi Tu Di đó mô tả ra một cái vũ trụ quan Phật giáo. Bên dưới núi Tu Di là các cái cảnh giới địa ngục, chia làm là 8 ngục nóng và 8 ngục lạnh. Rồi trên đỉnh núi Tu Di thì có 33 tầng trời. Sống xung quanh Tu Di thì có con người, rồi các loài động vật. Như vậy địa ngục và ngạ quỷ nằm dưới núi Tu Di, còn các tầng trời thì nằm ở trên núi Tu Di, còn con người thì xung quanh đó. Cái đó là một cái mô hình vũ trụ luận cực kỳ mê tín và sai lầm. Nó xuất phát từ trong kinh thánh Vệ Đà của Bà La Môn giáo, mà ngày xưa Đức Phật đã cực lực lên án. Nhưng về sau này đó thì các đệ tử của Đức Phật đó, trong quá trình biên tập kinh điển thành kinh sách, người ta đã lồng ghép vào những học thuyết này nhằm mục đích đó, để giáo dục đạo đức cho những người cùi không sợ lỡ, biết không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ, thấy các cái hình thức mà trừng phạt là con người dưới địa ngục đó, trải qua đề đề kiếp kiếp, chết là hàng triệu lần, hàng tỷ lần. Chứ thực tế thì không có như thế. Do đó sợ tái sanh về các cõi khổ đó, nó không giải quyết được vấn đề gì. Hãy nỗ lực làm các việc thiện thì cõi khổ chúng ta sẽ xa lìa thôi. Mặc dầu Đức Đạt Lai Lạt Ma phủ định về học thuyết Tu Di, tức là không thừa nhận có cảnh giới ngạ quỷ và địa ngục, không có nghĩa là Đức Đạt Lai Lạt Ma phủ định nhân quả Phật giáo. Trong một số bài thuyết giảng chúng tôi cũng có đề cập đến vấn đề này. Những người không thích thì người ta quy chụp rằng là thầy Nhật Từ đó là phê phán đạo Phật, phủ định đạo Phật, cái đó là nói sai. Không có hệ thống núi Tu Di, luật nhân quả vẫn tồn tại theo cách riêng của nó như từ xưa đến giờ. Theo Đức Phật đã dạy, luật nhân quả chi phối mọi thứ ở trong đời. Và để giáo dục đạo đức không nhất thiết phải dùng phương pháp hù dọa. Hù dọa chỉ có thể hữu dụng với thành phần gọi là thiếu kiến thức thôi. Mà bây giờ cái trình độ khoa học hiện đại nó quá cao, phát triển quá lớn, mà mình tiếp tục dùng các phương pháp hù dọa mà vốn có gốc rễ từ các phương pháp khác, theo chúng tôi là không có thông minh, không có lợi ích nhiều. Chúng tôi rất tâm đắc với Đức Đạt Lai Lạt Ma khi Ngài đã hai lần chính thức công bố Việt Bác để chúng ta phát triển lời Phật dạy dưới góc độ triết học, mà về bản chất đó, Đạo Phật là một triết học phù hợp với khoa học hiện đại. Một trong những đặc điểm triết học của Phật giáo là gì? Siêu việt thời gian, tức không bị lỗi thời với khoa học hiện đại khi khoa học và kỹ thuật ngày càng phát triển cao. Các tôn giáo khác đó bị khoa học thách đố rất nghiêm trọng khi một phát minh mới của khoa học ra đời đó, thì một số lời nói trong kinh thánh được chứng minh là mê tín, là sai lầm. Còn đạo Phật chúng ta không bị những tình trạng tương tự đó. Và phần cuối cùng đó là chúng ta sợ hậu quả bất hạnh khi chúng ta đã lỡ tạo các nghiệp ác. Cái này được gọi chung là mặc cảm tội lỗi, hay là tâm lý sợ tội lỗi. Cái đó nó làm cho mình bị chìm trong ở trong sự hành hạ cảm xúc bản thân mình. Nhiều người tự trừng phạt mình. Ví dụ trước đây đó mình dùng tay này để giết người, bây giờ trừng phạt nó bằng cách là chặt đứt hai cánh tay của mình đi. Thì cái nghiệp giết đó nó vẫn còn y nguyên, và hai bàn tay mình là bị trở thành là què cục, đâu lợi ích gì cho ai đâu. Cho nên đạo Phật không khích lệ sự chìm vào mặc cảm tội lỗi, mà đạo Phật dạy chúng ta chuyển hóa nghiệp trước. Chuyển hóa nghiệp trước là gieo vào trong cuộc sống hiện tại này những hạnh nghiệp mới, đối lập với các nghiệp xấu cũ đã lỡ tạo, với một cái năng lực tối thiểu là tương đương. Ví dụ như trước đây một ai đó vì thiếu hiểu biết đã lỡ phá thai 3 lần trong một kiếp người. Bây giờ thay vì đó sợ hãi cái đó, nó chỉ làm cho mình bị ác mộng thôi. Thì theo lời Phật dạy, chúng ta phải gieo cái nghiệp bảo vệ sự sống cho tối thiểu là 3 đơn vị sự sống là con người. Tức là cứu một người tự tử sống lại, rồi hỗ trợ tài chính cho những người nếu không điều trị y khoa kịp thời là bị chết được sống lại. Hoặc là chúng ta hiến mô, hiến tạng, hiến xác cho y học. Chúng ta đã góp phần tạo cơ hội cho tối thiểu 8 người được sống ngay trong kiếp sống hiện tại này, tái sinh thêm một lần nữa ở kiếp này. Hiến tạng thì bao gồm hiến tim, gan, tùy, phổi, thận và các tuyến mô. Còn hiến mô thì gồm có hiến các tuyến tụy, rồi da, mắt. Hiến thi thể thì thi thể này trở thành tiêu bản mổ xẻ nghiên cứu y khoa cho khoảng 3 năm nhằm giúp cho các bác sĩ thực vật sinh không bị rủi ro trong điều trị y khoa về sau này. Rất là hữu ích, rất là lợi lạc. Và người phát tâm hiến mô tạng và hiến xác đó, khi còn sống đã không chấp vào thân thể này là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi, cho nên sau khi chết phần lớn họ là tái sanh liền ngay lập tức vào. Đó là lệ lạc do vì hiểu được vô ngã đối với thân thể khi còn sống và thi thể sau khi chết. Và cái thi thể đó giúp ích được cho 8 người được sống. Đó là chuyển nghiệp thực tế. Chứ đi đặt hàng mua cá, mua chim mà gọi là phóng sanh để mà giải nghiệp sát sinh đó là mê tín. Không hết. Cá đang bơi tung tăng tự do dưới nước, chim đang thả cánh ở trên rừng xanh. Bây giờ mình đặt hàng thì những người buôn bán đó phải đi giăng bắt nó. Như vậy chúng ta tạo cơ hội cho người khác làm nghiệp xấu, rồi chúng ta lại vui mừng khi mình được phóng sanh, tốn nhiều tiền mà không có lợi gì hết đó. Còn cái phóng sanh theo bản chất của Phật dạy là gì? Những con chim, con cá, con thú đang đối diện trước cái chết và chúng ta tình cờ gặp, cho nên chúng ta mua để thả nó, nhưng không lạm dụng, lấy con người làm trung tâm để phục vụ. Chúng ta phải giải phóng con người khỏi nô lệ vào thần linh. Chúng ta giải phóng con người khỏi sự gọi là chết vì bệnh tật. Chúng ta giải phóng con người khỏi những bất hạnh. Chúng ta đang gieo cái nghiệp hòa bình và hạnh phúc, tức là chuyển được nghiệp sát sinh một cách trực tiếp. Mặc cảm tội lỗi chỉ làm cho chúng ta chìm vào trong cảm xúc khổ đau thôi. Kính thưa các quý Phật tử, đó là 5 điều về nỗi lo sợ mà theo Đức Phật trong kinh Pali đó, người tu học Phật cần phải quăng bỏ các gánh nặng này xuống khỏi cuộc sống đời thường của mình. Lúc đó dầu vai trò xã hội như thế nào, điều kiện tài chính kinh tế giàu hay nghèo khác nhau, chúng ta vẫn là những người sống rất an lạc và hạnh phúc. Đó là giá trị và chất lượng của cuộc sống theo đạo Phật dạy. Và bằng tinh thần này đó, khi chúng ta có các tài sản, chúng ta mới biết làm phước qua các Phật sự và thiện sự. Làm phước qua Phật sự là bố thí và cúng dường, bao gồm các hoạt động đóng góp tịnh tài cho việc xây chùa, đúc tượng, in kinh, làm chuông mỏ. Nói chung là các cái công trình để tạo ra sự tu học của chúng ta. Và chùa Đông Thiền ngày hôm nay động thổ lại, mà hòa thượng chỉ có tiền vốn 100 triệu thôi. Đó là khoản tiền rất khiêm tốn cho một cái công trình vài tỷ đồng. Do đó rất mong các quý Phật tử truyền thông tin với nhau, phát tâm thật là mãnh liệt, phát tâm không giới hạn, cắt bớt những cái chi tiêu của bản thân và gia đình chưa thật sự cần thiết, tạo ra những ống heo công đức để góp phần cho cái Phật sự trùng tu chùa đã tồn tại 96 năm này đã sớm được thành tựu một cách mỹ mãn. Đó là chúng ta biết và là làm cho cuộc sống của mình trở nên hữu ích và hữu dụng. Ngoài ra thì chúng ta có thể tham gia các loại hình thiện sự, bao gồm các hoạt động từ thiện xã hội khác nhau. Là Phật tử ở khu vực xung quanh đây, chúng ta nên đầu tư trong vòng vài năm tới cho đến lúc là chùa này làm xong, thì toàn bộ các cái tiền mà chúng ta dự kiến làm từ thiện đó, hãy đổ dồn cho việc các chùa đi. Thì sau khi cái chùa xong rồi, quý vị lại tiếp tục cái hoạt động từ thiện của mình. Trong các hoạt động đó, từ thiện đó, thì việc xây các chùa là có phước báo nhiều hơn hết. Còn cái câu nói trong dân gian đó, dầu xây chính bậc phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người, không phải là của tư tưởng Phật giáo đâu, của dân gian Việt Nam. Phù đồ đó là phiên âm của stupa, stupa có nghĩa đen là tháp. Chính bậc phù đồ là tháp chín tầng, không bằng làm phước cứu cho một người. Cho đó so sánh như thế là khập khiễng. Phước cứu người có hàng trăm cách, làm y tế cũng có thể cứu người, làm ruột, làm đông y cũng có thể cứu người, bảo vệ hòa bình cũng là cứu người, rồi hiến mô, hiến tạng, hiến sắc dư học là cứu người. Cho đó nó có giá trị về sự sống. Nhưng mà việc xây các chùa, mở trung tâm tâm linh là cần phải làm, chứ không phải là vì cái chuyện cứu người mà bỏ hết tất cả các việc xây dựng các cái công trình tâm linh. Rất nhiều người cực đoan và thiển cận, chứ kêu là đừng có xây chùa gì hết á, giúp những người nghèo. Người nghèo sẽ không bao giờ hết nghèo. Trên thế giới này không chỗ này nghèo thì có chỗ khác nghèo. Cho nên chúng ta cũng phải giúp, nhưng mà việc xây chùa cũng phải xây, để vì sau khi hết nghèo hoặc đang lúc bị nghèo, các ngôi chùa phải phục vụ về đạo đức, văn hóa, xã hội, giáo dục, tôn giáo và nhiều giá trị khác nữa. Tất cả mọi cái giá trị bao gồm từ thiện và tâm linh, văn hóa, giáo dục, y tế, vân vân, phải đồng lúc phát triển, chứ không thể đầu tư và phát triển có một thứ thôi. Người thiển cận chỉ muốn chúng ta làm một thứ, còn xã hội này nó phải muốn đa dạng, tất cả phải cùng phát triển và đi lên. Cho nên á, ưu tiên một cho việc xây dựng các cái ngôi tâm linh Phật giáo. Thực tế các chùa Việt Nam mình quá bé nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều lần so với đất nước Campuchia. Campuchia chỉ có 5 triệu dân, đất nước họ nghèo mạt riệt, mà các ngôi chùa của họ là 5 mẫu, 10 mẫu, 20 mẫu trở lên. Các chùa Campuchia xây dựng ở đồng bằng sông Cửu Long cũng có diện tích tương tự. Đang khi 16.000+ ngôi chùa của chúng ta, chỉ có chưa đầy 5% các ngôi chùa có trên 1 mẫu. Số còn lại đó toàn là các cái chùa nhỏ và bé, nghèo thôi. Đang khi các nhà thờ ở phương Tây lớn gấp 10 đến 100 lần các ngôi chùa của chúng ta. Cái chất liệu xây dựng của họ là đá mỹ thuật bền vững hàng ngàn năm, còn chùa chúng ta là bằng vật liệu thô sơ. Tượng chúng ta quá bé nhỏ, chất liệu của chúng ta không có quý. Cho nên các Phật tử tại gia đừng bao giờ mở miệng nói không xây chùa to Phật lớn. Không xây chùa to, lấy chỗ đâu mà sinh hoạt tu học cho gọi là hàng triệu người Việt Nam. Chùa to thì Phật phải tỷ lệ, thì như Phật phải lớn nó mới thích hợp được. Chúng ta phải cần có những công trình tâm linh vĩ đại để phát triển đạo Phật. Chùa Hoằng Pháp chỉ có 2,5 mẫu, khóa tu nhiều nhất là 3.500 người. Chùa Pháp Thân Dhammakaya ở Thái Lan, Bangkok có diện tích 400 mẫu, cho nên khóa tu của họ là 2 triệu người. Thì cái diện tích lớn nó phục vụ được số lượng đông người. Chứ phê phán chùa to Phật lớn thì chúng ta làm sao mà làm các Phật sự phụng sự nhân sinh. Mỗi một ngôi chùa trung bình mà một năm có 5 lần quy, mà 5 lần quy như vậy là cũng vài trăm người cho đến 1.000 người. mấy chục năm làm đạo, cho đó nó trở thành là biết bao nhiêu tín đồ, mà chùa bé bé nhỏ nhỏ chỗ đâu mà người ta đến sinh hoạt. Các nhận thức đó rất lạc hậu và lỗi thời, cần phải vượt qua. Dĩ nhiên là chúng ta cũng cần phải có những hoạt động tâm linh, hoạt động giáo dục, hoạt động văn hóa, hoạt động hoằng pháp ở trong ngôi chùa đang được xây hoặc là đã được xây, để nó xứng đáng với các vai trò phục vụ mà nó có thể có. Cho nên chúng ta không nên cực đoan phê phán việc xây các chùa. Cho đó rất mong mà các quý Phật tử phát tâm mãnh liệt để đóng góp cho các ngôi từ viện ở Việt Nam đó ngày càng được đầy đủ các tiện ích để phục vụ cho sự tu học của quần chúng Việt Nam hơn. Nước Nhật Bản về diện tích là khoảng ngang ngửa với Việt Nam. Dân số Nhật Bản 125 triệu người, hơn Việt Nam 35 triệu. Nước Nhật Bản có 86.000 ngôi chùa cực kỳ lớn trên toàn quốc. Việt Nam chúng ta có 16.000 ngôi chùa, chưa bằng 1/4 của Nhật Bản. Và tổng số các chùa chúng ta thuộc diện tích khoảng trung bình 200 mét trở xuống thôi. Quá bé, quá nhỏ so với cái nhu cầu tôn giáo quá lớn ở tại Việt Nam. Cho nên tôi rất tha thiết các quý Phật tử phát tâm Bồ Đề để đóng góp cho việc trùng tu chùa Đông Thiền sớm được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ